Thứ hai thì ngắm Đức Giêsu lên trời, tại xin cho được ái mộ những sự trên trời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tôi xin khởi từ một lời kinh rất quen thuộc, chúng ta cũng đọc rất nhiều lần, của kinh Mân Côi khi suy niệm về mầu nhiệm Chúa lên trời. Xin cho con được ái mộ những sự trên trời. Lời nguyện đơn giản như thế, nhưng mà nó hàm chứa một nội dung sâu xa. Nó là một lời tuyên xưng đức tin vững chắc. Nó cũng là nói lên một cung cách sống của chúng ta, và nó cũng nói đến cái trách nhiệm của những người môn đệ Đức Kitô trong thời đại khi đang sống dưới thế giới này. Vâng, đúng thế. Đó là lời tuyên xưng đức tin của chúng ta về mầu nhiệm, công trình cứu độ của Thiên Chúa đã được hoàn thành. Đức Kitô về trời bởi vì Ngài phát xuất từ trời cao, và khi Đức Giêsu về trời thì đó là một lời khẳng định quê hương của chúng ta ở trên trời. Ngài đã dặn các môn đệ trong bữa tiệc ly, đó cũng là lời an ủi các môn đệ: Thầy không để anh em mồ côi, Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, và Thầy sẽ trở lại để đưa các anh em đi. Đúng thế, chúng ta được dựng nên cho vĩnh cửu, chúng ta được dựng nên cho trời cao, và Đức Giêsu là thủ lãnh của giáo hội, là người dẫn đầu của giáo hội đã lên trời, thì tất cả chúng ta cũng được kêu gọi để bước theo và cùng lên trời với Ngài. Hay nói theo lời kinh phụng vụ trong thánh lễ mà giáo hội đã dọn đây, đó là Ngài là đầu, là thủ lãnh của giáo hội. Giáo hội là thân mình của Ngài, thì tất cả chúng ta là những chi thể của Đức Kitô, chúng ta cũng được cùng với Ngài đưa lên trời cao trong biến cố ngày hôm nay, và cũng là được khẳng định hay là được mời gọi để được đoàn tụ với Ngài trên nước trời. Điều thứ hai trong bầu nhiệm Đức Giêsu về trời, đó là chúng ta biết kể từ nay Đức Giêsu đã vượt ra khỏi những ràng buộc của thời gian, không gian, vật chất trần gian. Nghĩa là gì? Thưa, khi Ngài còn sống thì nếu Ngài ở vùng đất Galilê thì Ngài không thể ở bên Samari. Còn kể từ lúc này Ngài trên trời cao, Ngài ngự bên hữu của Chúa Cha, thì Ngài vượt ra khỏi cái ràng buộc của thời gian và không gian. Ở tất cả mọi nơi trên địa cầu này, ở đâu cũng vậy, chúng ta đều có một đấng chuyển cầu thần thế trước nhan Thiên Chúa, như lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô mà chúng ta vừa nghe. Ngài giờ đây Ngài đã vượt trên mọi quyền lực, mọi tước vị, để rồi Ngài Thiên Chúa đặt tất cả dưới chân của Người. Ngài làm cho hội thánh là thân thể của Ngài trở thành sự viên mãn của Người. Vâng, thưa cộng đoàn, từ một ngưỡng vọng về trời cao, từ một lời khẳng định tuyên xưng quê hương chúng ta ở trên trời, thì điều đó sẽ đưa đến cho chúng ta một cung cách sống. Đó là ái mộ những giá trị đích thực, những giá trị vững bền, những giá trị lâu dài, thay vì những cái lợi ích trước mắt, những cái lợi ích ngắn ngủi. Khi chúng ta nhớ đến cái bản thân của chúng ta đã được dựng nên cho trời cao, chúng ta là thần, là thánh. Tôi nhớ đến câu ca dao, đó là tiên thì lại nở ra tiên, còn trời lưu lưu thì nở ra một dòng lưu lưu. Cái giấc mơ của người Việt mình đó là con rồng cháu tiên cũng sẽ được trở về trời cao, thì đó là ngày hôm nay như một lời khẳng định và là một lời nhắc nhở chúng ta thuộc dòng dõi của thần thánh. Đó là chúng ta được Thiên Chúa dựng nên, ban cho một linh hồn và được cứu độ bằng ân sủng của Ngài. Tôi nhớ đến câu chuyện cổ của Andersen, một nhà văn nổi tiếng của Đan Mạch, về con vịt xấu xí trở thành thiên nga. Dĩ nhiên người ta thường hay để ý đến chữ trở thành, nhưng thực ra thì không phải. Con vịt đó nó là thiên nga, rồi quả trứng nó được con vịt ấp, và vì vậy lớn lên là nó cứ nghĩ nó là vịt. Nó cũng đi theo những con khác ở chung quanh, cũng đãi giun, rồi là đào đất, cào 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 cào, ăn những thứ rồi xà xà dưới mặt đất mà thôi. cho đến một ngày kia nó mới chợt nhận ra nó không phải là vịt mà nó là thiên nga. Nó vỗ cánh để bay lên trời và nó bỗng trở thành là có thể bay đi nhiều nhiều nơi, đi đến những cái con sông rộng lớn hơn để sống với đồng loại của mình và để ăn những con cá tươi ngon. Thì cũng vậy, khi chúng ta nhớ đến chúng ta không phải được dựng nên cho trái đất này, chúng ta được dựng nên cho trời cao, thì đó là một cái tiền đề cho tất cả những chọn lựa của chúng ta. Những chọn lựa đó dựa trên lời giảng của Thầy Giê-xu về bài giảng bát phúc. Đó là gì? Phúc cho những người có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc cho những người biết chia sẻ. Phúc cho những người sống trong sạch. Phúc cho những người khao khát chân lý. Phúc cho những người xây dựng hòa bình. Và đó cũng chính là những ước vọng của chúng ta. Chúng ta gửi gắm những kho tàng của chúng ta ở trên trời, nơi mối mọt không làm bị hư nát, thay vì là chỉ có đi tìm kiếm những lợi ích của trần gian. Chúng ta chọn lựa Thiên Chúa chứ không phải mammon thần của cải. Bài đọc một ngày hôm nay kể lại sách Tông Đồ Công Vụ. Khi Đức Giê-xu sắp về trời thì cũng vẫn còn có một số môn đệ hỏi người rằng: Thưa Thầy, vậy thì bao giờ Israel được giải cứu? Đó cũng là ước vọng bình thường. Những cái lợi ích trước mắt, đó là những cái gì ông mong mỏi, và những mong mỏi đó cũng là chính đáng chứ không phải là sai lầm. Nhưng Đức Giê-xu đẩy họ đi xa hơn: Anh em hãy chờ đợi thì Thánh Thần sẽ đến trên anh em, và anh em sẽ trở thành chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp miền Jude, Samari và đến tận cùng trái đất. Vâng, thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu về trời cao là khai mở giai đoạn mới của giáo hội. Dưới sức mạnh của Thánh Thần, tất cả mỗi người chúng ta chờ đợi để Thánh Thần đến với chúng ta, và bằng sức mạnh của Thánh Thần chúng ta trở thành chứng nhân cho Chúa, chúng ta trở thành những người góp phần xây dựng nước trời ở trần gian. Hay nói theo ngôn ngữ của Thánh Gioan trong sách Khải Huyền, chúng ta cũng đang góp phần xây dựng đất mới này để có trời mới. Khi những người môn đệ vẫn còn ngẩn ngơ ngước mắt nhìn trời, có lẽ họ ngỡ ngàng trước cái sự oai phong, sáng láng, vinh quang của Đức Giê-xu khi lên trời, thì hai thiên sứ đã xuống nhắc nhở họ: Này, đừng đứng đó mà nhìn trời cao, bởi vì Ngài sẽ trở lại như thế. Vâng, việc Đức Giê-xu trở lại, giáo hội chúng ta gọi là biến cố quang lâm. Thiên Chúa sẽ trở lại để đón chúng ta đi, mỗi người chúng ta, trong ngày kết thúc cuộc đời của mình. Thiên Chúa trở lại khi thế giới này được hoàn thành, khi nước trời được trọn vẹn với những giá trị mà Đức Giê-xu đã loan báo, và đó cũng chính là ngày quang lâm. Ngày hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì một lần nữa chúng ta được củng cố niềm tin của chúng ta vào Đức Giê-xu. Ngài là Thiên Chúa, Ngài về trời cao, Ngài trở thành đấng chuyển cầu cho chúng ta. Chúng ta nhận ra được một lời kêu gọi để trong cuộc sống chúng ta luôn luôn chọn lựa trời cao hơn là trái đất này. Chúng ta cũng nhận ra được một lời mời của những người môn đệ của Chúa: Thầy gửi anh em đi đến tận cùng thế giới để đưa muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Và trong cái niềm tin đó, mỗi người chúng ta được kêu gọi để trở thành chứng nhân cho Chúa, xây dựng thế giới này trong khi ngưỡng vọng trời cao. Xin cho mỗi người chúng ta góp phần cho đất mới để có chỗ trong trời mới của Ngài. Amen.